Chăm, Khmer, v.v. Cũng như ở Thanh Hóa, vị Hương Lão là người được trọng vọng nhất trong làng. Ở làng xưa, thí dụ như làng Minh Hương, Chợ Lớn, có chức bằng cán mà ở Nghệ An ngày xưa gọi là cầm cán. Ở Thanh Hóa, Nghệ Tĩnh và nhiều địa phương khác, ngày trước có tục ăn mày lễ. Để nhớ tổ tiên, con cháu theo cổ lệ hàng năm phải có đôi ngày dành ra làm cái nghề mà tổ tiên ngày trước đã làm để sống, dù nghề đó là nghề ăn mày thấp kém. Người ta thấy ở Bến Nghé xưa cũng còn người ăn mày lễ. Như vậy, mặc dù họ không còn nghèo túng như ông cha nữa, họ ngồi ngoài chợ, còn gọi là quân phường, van xin với bài bản, gõ nhịp với cặp sứa, xin cơm trong 3 ngày rằm lớn, đồ ăn xin được đem về cúng. Tục cúng cá ông, thờ bà, cậu phổ biến của người chài lưới từ Bình Định, Phú Yên cũng đưa vào đất Đồng Nai. Việc cúng tiền hiền, hậu hiền cử hành trong đình làng, nhưng ở Nam Bộ cũng phổ biến trong mọi gia đình. Vào những dịp cúng ông bà hay trong dịp Tết, ngoài lễ vật đặt trên bàn thờ ông bà, còn thêm một mâm khiêm tốn hơn, đặt ngay ngưỡng cửa hay trước sân, gọi nôm na là mâm đất đai, xin sự phù hộ của đất đai viên trạch, tiền hiền khai khẩn, hậu hiền khai cơ hay khai canh, ông bà đất nước. Ông bà đất nước mang nội dung là tổ quốc. Tiền hiền hậu hiền là những thế hệ đầu tiên dày công khai phá, con cháu ngày nay được hưởng. Nhớ đến các vị không chỉ xin được phù hộ mà còn tỏ lòng tri ân của con cháu. Đất thổ cư, đất nền nhà, thổ trạch, theo thói xưa nằm trong phạm vi quản trị của thổ địa. Việc cúng thổ địa có thay đổi chút ít nhằm tưởng nhớ người khuất mặt từ thuở xa xưa. Dầu là nơi hoang vắng, không nhận ra di chỉ của con người, đồng bào ta vẫn cúng những người đi tiên phong nào đó đến khai khẩn rồi chết vì bệnh tật, thú dữ hoặc sự bóc lột cưỡng bức của con người. Lễ ấy gọi là cúng đất. Vài chùa Phật lập từ lâu đời còn cúng đất theo kiểu thế tục. Cúng món mặn, thường là cá lóc nướng, mắm, đầu heo. Sau khi cúng, người tu hành cũng tạm thời ngã mặn, ăn món cúng để thông cảm với người chết. Lễ cúng chùa Ngung Ma Nương do người từ miền Trung mang vào, nội dung là cúng đất, xin mướn đất với người khuất mặt. Trong rừng bụi, giữa gò hoang, gần bờ sông, thỉnh thoảng gặp nhiều bộ xương người chôn cất sơ sài, gợi cho người đến sau tưởng nhớ đến công lao của người đi trước. Trong Nam, vấn đề gia phả không được chú ý như ở Trung, Bắc. Có người giải thích rằng việc ghi chép sẽ dẫn đến dòng họ không ai nối dõi, không sớm thì muộn, việc làm ấy cũng gây xui xẻo. Có lẽ đây chỉ là một cách giải thích. Trong tình hình dân lưu tán, mấy ai nhớ rõ được tên họ, nguồn gốc ông bà ngày xưa, đi làm ăn từ nơi này sang nơi khác, mồ mả dễ siêu lạc. Cũng có người mang tội với triều đình hoặc dính líu ít nhiều vào một bên trong những cuộc tranh chấp liên miên, nên nhiều lúc phải giấu dòng họ của mình, sợ bị trừng phạt hoặc bị phân biệt đối xử. Vì vậy con cháu về sau không biết đâu mà tìm nữa. Phải chăng vì tình trạng xa xứ, lưu tán như vậy, mà nhiều người sợ con cháu quên tổ tiên, thân tộc? Trong những gia đình khá giả, hàng năm bày việc nhóm họ để bà con xa gần tụ họp, ăn uống, giới thiệu cho biết mặt nhau. Cũng theo phong tục cúng vật lề, nói trại tiếng việc lề như sau: trước khi phân tán đi làm ăn hoặc trốn tránh những người trong gia đình giao hẹn trước với nhau đến ngày ấy, tháng ấy hàng năm, thì cúng một món đặc biệt, thí dụ như tôm luộc, cá lóc nướng hoặc cá lóc nấu cháo ám. Con cháu đến nơi lạ, hễ thấy ai cúng đúng món ấy, đúng ngày tháng ấy, ắt nhận ra dòng dõi mình. Những giao hẹn như vậy càng cần thiết trong trường hợp vì tránh nạn mà phải thay tên đổi họ lập tức. Nói chung, về thói ăn nết ở thì thường giữ như ở quê hương bản quán, dần dà thay đổi cho phù hợp với điều kiện sinh hoạt mới. Về nhà ở, do đến nơi nhiều sông rạch, việc đi lại chủ yếu bằng đường sông nên nhà cất thường dây mặt ra mé nước. Kiểu nhà mô phỏng theo nhà khá giả ở Quảng Nam, Quảng Ngãi thời xưa, lý tưởng nhất là nhà 3 căn, 2 trái, mái lợp ngói, vách ván, kiểu nhà thấp. Quanh nhà lập vườn cây ăn trái, cau, dừa. Khỏi vườn mới tới ruộng. Vì nước lớn, nước ròng, nên dưới bến cần làm cầu thang lên xuống cho người đi thuyền. Trong nhà trang trí theo kiểu thức miền Trung, với đồ ngũ sự, thích mua sắm đồ sành sứ Trung Hoa, chén bịch bạc, thống, lục bình. Ở nông thôn, ăn uống cũng theo mùa vụ. Dù giỏi tài chế biến, gặp lúc bận rộn ăn uống đơn giản, nhưng cũng đảm bảo ngon miệng và bổ. Trước khi ra đồng phát cỏ, một công việc đồng áng nặng nhọc, người ta thường ăn cơm rang với trứng vịt, gọi là để no dai, thêm sức. Khi phụ nữ đi cấy, dầm chân dưới nước cả buổi, lắm khi trên đầu mưa lất phất. Bữa cơm trưa thường là cơm trắng, bí rợ hầm dừa và mắm chưng. Những lúc mùa vụ, thường bà con không đủ thời gian đi bắt tôm cá hay chế biến những món ăn phức tạp, thì ăn mắm là thứ vừa ngon miệng vừa đỡ tốn thời gian. Trong nhà nông dân, mắm là thức ăn dự trữ quanh năm. Mỗi khi ăn thì chế biến đủ kiểu, mắm sống, mắm kho quệt, mắm kho lỏng, mắm chiên, vân vân. Cho nên có câu, ăn cơm mắm, thấm về lâu, càng lâu thì càng thấy ngon, không món nào bì kịp, gợi tình yêu. Sống ở nơi miền nhiệt đới, nhiều sông rạch, việc ăn uống cũng đượm màu sắc riêng. Trên mâm cơm, phần tôm cá cũng phong phú không kém, nếu không hơn phần thịt. Chế biến nhiều cách, cá lóc kèn với nghệ, lá nhàu, mắm cá lóc, đem chưng cách thủy, thêm chút mỡ, chút thịt bằm, kiểu hầm dũy của người Hoa, nhưng mùi vị ngon hơn. Cá lóc nướng chui, ăn với rau nhễ, muối ớt, hoặc nước mắm me, canh chua thịt gà, cá lóc nấu chua, ăn với muối ớt, lươn, rùa, ếch, rắn, chuột đồng, con đuông chà là, dơi quạ, thông qua cách nấu nướng với nhiều gia vị, cũng trở thành món ăn ngon, dành đãi khách quý. Người Nam Bộ thích ăn các loại rau rừng, đọt xoài, đọt vừng, đọt chiết, đọt rau câu, đọt chùm ruột, rau nghễ. Có nhiều món ăn trồng thì đơn sơ, giản dị, nhưng khéo chế biến với cây trái địa phương trở thành đặc sản được ưa thích vì hài hòa hương vị. Mắm kho lỏng và với rau sống, bông súng, cây dừa, canh cá trê nấu với bầu, cá dứa nấu với trái bần chín. Vùng nước lợ, gần cửa sông, cá dứa lớn lên nhờ ăn trái bần chín rụng xuống, rồi khi làm canh chua, người ta lại hái trái bần chín mà nấu trở lại. Kho cá tuy đơn giản nhưng muốn cho ngon, đòi hỏi nghệ thuật cao. Cá bóng kèo, hoa mạng ngư. Vùng nước lợ tuy là cá tạp nhưng trở thành thời trân nếu để nguyên con, rửa sơ sài, không mổ bụng, kho ăn với dưa leo, ngon ngọt nhờ mật đắng của cá tươm ra. Cá kho trong mẻ tô là món khó quên nếu dùng lửa than. Cá đồng, ngon nhất là cá rô kho với nước mắm biển và thêm tiêu hột. Món ăn được đặc biệt ưa thích là cá trèn sấy khói, nướng sơ qua, ăn với bông sầu đâu. Vị đắng của bông sầu đâu làm cho vị cá khô thêm ngọt. Gợi câu hát của người con gái nhớ người yêu đi làm mướn chốn xa xôi. Nước rầm chảy thấu năm vang, sầu đâu chín rụng, sao chàng biệt ly. Với các loại tôm cá, rau cỏ, cây trái miền nhiệt đới, người Việt tạo ra nhiều món ăn mới, ngon, định hình, không còn là cầu kỳ. Cây dừa mọc dễ dàng khắp nơi, nước dừa tươi, nước cốt dừa là chất ngọt, chất béo dịu, thịt kho nước dừa, cá kho nước dừa, cà ri với nước cốt dừa, bánh tằm nước cốt dừa, thịt quay ăn với bánh hỏi thay vì bánh bao như người Hoa, thịt bò xào lá cách, nướng gói lá lốt. Canh chua người Khmer được cải tiến qua kỹ thuật của người Hoa ở Sóc Trăng để đạt tới trình độ ngày nay. Món sim lo là bắp chuối sắc nhỏ nấu với đầu hoặc xương cá khô, thêm chút mắm, bỏ gia vị rau ôm và thật nhiều ớt. Mắm ốp có lẽ là từ mắm bò hóc của người Khmer ta cải biến lại. Mắm tôm Gò Công nổi danh, mắm lòng còn gọi là mắm ruột, làm với ruột cá lóc, nhận trong gáo dừa, trở thành món quà sang trọng. Người giàu, người nghèo đều thích ăn mắm sống, kèm với vài loại rau thơm. Cụ Đồ Chiểu xem tôm Thọ Tường như kẻ không còn biết ăn mắm sống, đồng nghĩa với kẻ vong bổn. Bà con ta quan niệm ăn cá nhiều sẽ giúp cơ thể dẻo dai, cầm cự, có hiệu quả với bệnh sốt rét, thường hành hạ cả gia đình. Một kiểu uống thuốc tạo hồng huyết cầu. Như trên đã nói, người Việt đi xuống miền cực nam của đất nước, tiếp xúc với nhiều dân tộc, nhiều nền văn hóa, tiếp thụ được nhiều cái mới. Chiếc áo bà ba được xem như nét đặc trưng của Nam Bộ. Đây là kiểu áo du nhập từ đảo Bi Năng, của người Bà Ba, tức là người Hoa Lai Mã Lai. Ta chuộng vì giá rẻ, màu đen đậm của vải nhập cảng do người Anh dệt đem bán ở Mã Lai, ở Sim, còn gọi là vải Sim. Tàu buôn Hải Nam chở sang nước ta, đổi lấy hàng hóa nội địa. Áo Bà Ba đen xuất hiện và phát triển cuối thế kỷ 19, không xưa hơn. Trong giới phong lưu, người Nho Nhã, hồi cuối thế kỷ thứ 19, qua những năm đầu thế kỷ 20 này, hãy còn dùng áo bâu cổ ngắn của miền Trung, áo Bà Ba dành cho bình dân, lao động. Hồi xưa, trước khi có áo Bà Ba đen, nông dân mặc áo bâu cổ ngắn, nhuộm lút lút với vỏ cây cóc, nút gài bên hông, không ở giữa ngực. Xem việc du nhập cái áo Bà Ba, ta thấy người xưa không câu nệ. Có câu, bệnh đâu, thuốc đó. Thuốc đó là thuốc tại chỗ. Hột đậu khấu trị bệnh sốt rét và biến chứng là bệnh đau gan. Cơn sốt rét có thể thuyên giảm với dây cóc đắng, dây thần thông uống lâu ngày. Bị rắn độc cắn, kinh nghiệm dạy nên ngồi tại chỗ, quơ tay chung quanh để tìm cỏ ống, cỏ cú hoặc rau muống biển mà nhai trong khi chờ thầy. Con rệp hoặc vỏ cây bàng, cây sứ cùi, hoa đại, tạm thời trị nọc rắn. Thầy rắn thường tới lui trong xóm. Khi sanh đẻ, chặt cây tràm nhỏ, nấu lấy nước mà tắm, mũ cây mù u trị ghẻ. Thầy thuốc từ miền Trung vào thường được trọng đãi. Nhiều cây thuốc dân tộc đã phát hiện từ xưa mọc sẵn ở địa phương hoặc đem đến cây giống, cỏ tam thất, thiền liền, từ bi, ngũ trảo, é tía, các loại ngải, cỏ mực, tầm gởi, muồn, đậu săn, dây nhãn lòng, dây nam sâm, nói trại, xương sâm, dùng làm thức ăn giải nhiệt. Nhiều cây trồng làm cảnh mà cũng làm thuốc được. Cây âm dương liễu, cây lá liễu, bề xanh bề đỏ, cây phất vũ trị ho, chưa kể đến thức ăn hàng ngày như rau má, húng cây, tía tô, rau tần dày lá, thịt rùa, thịt gà ác, vân vân, cũng được coi như những loại thuốc. Ruộng vườn thời trước. Kỹ thuật canh tác là cốt lõi của khẩn hoang. Từ miền Trung với kiểu cày cấy ở thung lũng, ở đồng bằng eo hẹp ven biển, tát nước bằng gầu, ta chưa thay đổi hẳn khi gặp đất cao ở Bà Rịa hoặc vài vùng ở Biên Hòa, Gia Định. Hoa màu được chú ý, đời Gia Long, đậu phộng đạt năng suất cao, dùng không hết ở địa phương, nghề ép dầu thịnh hành. Xác đậu phộng, bánh dầu, dùng làm phân bón cho thuốc lá. Rau cải, bầu bí, hành ớt trở thành chuyên canh, ngành hàng bông. Đến sông Cửu Long, ta canh tác những đồng phì nhiêu còn tươi trẻ. Cỏ mục nhiều đời trở thành phân tốt, nếu cày thì có hại. Lúa nhiều lá, gốc rạ to nhưng dế ít hột. Theo phủ biên tập lục, một hộp lúa gieo xuống tới mùa gặt được 300 hộp. Vùng trạch điền, ruộng sâu, phì nhiêu đều là nơi đất phát. Đất phát thì đất dọn sạch rồi cấy lúa xuống, không cần qua giai đoạn cày bừa. Phát cỏ với cây phăng, loại dao lưỡi dài hơn 1 mét, cán ngắn bẻ cong lại theo góc 90 độ. Người Khmer chuyên thăm canh, cày bừa kỹ lưỡng nên khi nước mưa dâng cao, còn sót vài bụi cỏ vượt lên thì dùng phản dọn sơ sài trước khi cấy. Cây phản là nông cụ thứ yếu, vì đất cày bừa qua nhiều vụ, còn lại ít cỏ. Ở nơi đất hoang lâu đời, trời vừa sa mưa, cỏ đã mọc lên mịt mùng, cao ngập lưng quần, làm ổ cho trích, cúm nấm, chuột, rắn. Dọn cỏ để canh tác theo lối quảng canh. Mỗi gia đình 5-3 hecta đòi hỏi công sức và kỹ thuật. Với cây phản lưỡi dài và mài bén từng lúc theo quy cách riêng, người giỏi có thể dọn sạch một công đất khoảng 1.000 mét vuông trong một buổi đứng, từ hừng sáng quá 12 giờ trưa. Sau đó ăn cơm rồi nghỉ luôn buổi chiều vì không còn sức nữa. Nếu phát không đúng kỹ thuật, tốn sức lực, nhát chém không đều, thời gian dọn cỏ phải kéo dài. Thời gian dọn cỏ thuận lợi giới hạn trong 2 tháng. Mưa già, nước ngập cao, không thể đứng phát bì bõm. Cấy trễ thời vụ thường bị nước mưa chụp xuống, hư mạ. Người phát thường học với thầy để mỗi nhát chém dọn được 1 mét vuông cỏ. Chém 2 dao, tầm rưỡi có dư. Phát chín, không phát sóng. Cỏ đứt thật đều, ngầm dưới nước, thật sát đất, tạo điều kiện để cỏ bị ngợp nước, chết rã. Ngược lại, cỏ mọc nhanh khi hấp thụ trực tiếp ánh nắng. Ở mỗi xóm thường có 5-3 kiện tướng chuyên phát mướn. Cây phản vốn là nặng. Người phát lấy tư thế rồi khom lưng, tay này chém, tay kia cầm cái móc gọi là cù nèo, để kéo gọn mớ cỏ đang ngã xuống sang một bên. Cho mặt nước trống rồi chém tiếp, giáp mí, bằng không thì sót lại từng lõm nhỏ, sau này mất công dọn lại. Cọng cỏ nhỏ sống sót, 10 ngày sau sẽ thành bụi to. Phát xong, chờ cỏ chết thúi xác, dùng bàn cào, bừa cào khá to mà kéo gom lại từng dòng nhỏ, ngay ngắn để mặt ruộng được trống trải tới mức tối đa. Nếu sau khi phát mà tiết trời nắng hạn, ruộng cạn xuống thì gốc cỏ trồi lên cao hơn mặt nước, sẽ mọc trơ lại. Phát lần thứ nhì khó hơn lần trước. Ruộng không cày, đất cứng, phải dùng nọc mà cấy. Mùa lúa thường dùng kiểu vòng gặt, liềm hái của người Khmer cán cong như chữ S. Nhờ vậy có thể kéo gom 2-3 bụi để cắt trong một nhát. Lúa bó xong gom lại, đếm từng tầm bo, tiếng Khmer nghĩa là 4. Mỗi tay xách 2 bó, đem chất theo kỹ thuật riêng để bớt đổ tháo. Chuột ít cắn phá, gọi chất cà lan. 3 bó buộc thật chặt, nếu sai hạt, đập ra được tới một dạ lúa hột, chắc như 3 bó một dạ. Làm ruộng là nghề cơ bản. Người chuyên nghề gọi là dân ruộng. Dân ruộng nhiều kinh nghiệm, làm ăn kỹ lưỡng, dám đầu tư vốn liếng và công sức cả gia đình vào. Trúng mùa năng suất cao hơn người khác, nằm thất bát thiệt hại cũng ít hơn. Dân ruộng có tâm lý không thích đi buôn bán từng chập, hoặc len lỏi vào làm hương chức hội tề, sống vui với câu nhất nghệ tinh, nhất thân vinh. Chim chìa vôi bay ngang đám thuốc, cá bãi trầu lội tuốt nương câu. Bớ chú đăng chú đi đâu đó, con mắt chú lờ, chú đạp lọp của tôi. Câu hát ghép nhiều tiếng liên quan đến nghề vườn, trầu, câu, vôi, thuốc và nghề cá đồng, đăng, đó, lờ, lọp. Sáng tạo lớn nhất là của nghề vườn, của kỹ thuật trồng câu. Dừa cây ăn trái là đào mương lên líp, đào mương nhỏ, song song, nước chảy thông nhau, đất đào mương dùng để đắp cao, phần đất còn lại làm thành líp hình chữ nhật. Trên đất ấy trồng cây, hễ cây thấm dần, nước ngoài sông rạch chảy vào, mùa nắng khỏi tưới lại được thêm nguồn lợi cá tôm. Dùng đăng mà chặn khi nước lớn, nước ròng, cá mắc cạn không ra được. Phù sa là phần hữu cơ tốt, mỗi năm móc bùn lắng đọng dưới mương, đem lên đắp vào gốc cây. Nếu trong thức ăn ta gặp vài món không định hình như xôi xiêm, chè bà lai, thì trong lĩnh vực ăn trái ta đạt thành tựu tốt với chuối xiêm, mãng cầu xiêm, các loại xoài từ Ấn Độ, sầu riêng Mã Lai, măng cụt Mã Lai, chôm chôm từ Nam Dương, vú sữa có lẽ từ Campuchia, dâu ăn trái gọi khái quát là trái cây miền dưới. Phía Nam, gần vùng xích đạo Singapore, còn gọi phố mới do người phương Tây xây cất. Nhờ đó, mãn năm đầy đủ trái ngon. Ngoài ruộng, vườn, một nguồn lợi lớn nữa là cá, tôm. Nguồn lợi từ sông nước này, xưa gọi là thủy lợi, có thuế thủy lợi. Cá tôm ăn không hết, vào mùa hạn khó bán, với giá cao, vì đâu đâu cũng có. Cá dư ta làm mắm, làm khô để dành. Khi trời xa mưa, khó tìm thức ăn. Đồng ruộng ít nước, cá con chưa tăng trưởng, phải chờ tới tháng 7 âm lịch mới ăn được. Ruột cá, đầu cá thừa thải, lúc xẻ khô, lúc làm mắm, dùng để nấu dầu mà thắp đèn. Lại bày ra nước mắm đồng, thay cho nước mắm cá biển đỡ tốn kém. Ngày trước, sở phí chuyên chở cá tươi lên Sài Gòn, chợ lớn quá cao. Nguồn lợi cá Đồng Tháp 10 khá to, thu hút một số lái chuyên nghiệp, gọi lái rỗi. Vùng nhiều cá cắt ra từng sở, nay còn tên sông Sở Thượng, Sở Hạ, cho thầu lại với giá quy định hàng năm, gọi là thuế thủy lợi. Giới lái rỗi đa số từ Biên Hòa, Cần Đước đã mướn bạn đến, dùng ghe đặc biệt, ghe rỗi với sức chở lớn. Cá sống trong nước vì ghe chật chội nên chết lai rai từng ngày. Bạn ghe bán cá dọc đường hoặc xé khô, phơi trên muôi. Hành trình khá dài, chèo chóng mệt mỏi, nước ngược nước xuôi, như bài Về Lái Rỗi mô tả, để vào sông Bến Lức, về Sài Gòn. Cá bán tại sở, đông bằng vỏ tre, đến Sài Gòn bán theo tạ, theo yến. Dụng cụ và kỹ thuật bắt cá đồng bằng sông Cửu Long rất đa dạng. Từ đứa bé lặn hợp dưới rạch cạn dùng hai tay mà bắt, đến câu cắm, câu giăng, câu nhấp, lưới bén. Đìa là ao nhân tạo, cá đẻ con, đi ăn trên đồng vào mùa nước nổi. Khi nắng hạn đồng khô thì cá xuống đìa, tát lên mà bắt. Tát đìa thời xưa là công việc nặng nhọc nhưng thâu hoạch nhiều. Bắt cá theo quy mô lớn vẫn là xây rọ với đăng sậy, cắm xuống theo một sơ đồ linh động, tùy theo hướng nước chảy và vị trí con rạch. Nguyên tắc của rọ là bố trí hàng đăng giống như cái quặng, phễu, tạo điều kiện thuận lợi cho con cá ở ngọn rạch êm ái chui vào. Trên đường trở ra sông cái, lúc nước ròng, phải hướng dẫn từ từ, cá lội nương theo tấm đăng cánh kiến để vào cái bầu thứ nhất, bầu thả, rồi chui qua hom vào cái bầu thứ nhì, chật hơn, bầu rút, để sau rốt gom vào mình rọ. Chủ rọ có thể xúc hàng ngàn kilo cá, tùy mùa và tùy tài xây rọ. Xây rọ êm thì cá vào thông dong, ngược lại thì rọ tức, cá không vào, cứ lội ở ngoài vòng. Mỗi hệ thống rọ có thể dài hàng trăm mét, với những đăng, những hom sắp đặt quanh co, kiểu bướm lộn. Đúc kết nguyên tắc xây rọ là một quá trình dài. Các thầy rọ hành nghề lưu động được ưu đãi. Khi khởi công xây, phải lựa ngày lành tháng tốt, ngày bổ tróc, cúng vái bà, tức bà chúa xứ. Cậu là hai con bà, cậu Tài, cậu Quý. Nói trại, cậu Chài, cậu Trí. Cá đồng là cá đen, phân biệt với cá sông là cá trắng. Còn nhiều kỹ thuật bắt cá đồng, cải tiến lần hồi như lờ, lợp, đó. Dưới sông dùng kỹ thuật đóng đáy, thâu hoạch theo con nước hoặc chất chà. Chà nhánh cây khô, cho cá gom lại sống quen thuộc, rồi lựa ngày lấy lưới đăng bao quanh mà bắt. Sông Tiền, sông Hậu gồm đủ mặt cá của vùng biển hồ. Về cá biển, ngư dân từ Nha Trang, Bình Thuận từ xưa đã theo mùa vào Gò Công, Phú Quốc và các hải đảo Vịnh Simla làm nghề đánh cá, làm nước mắm, trở thành thôn xóm. Ruộng muối bờ biển cung cấp dư dả. Ngư dân vùng Vàm Láng, Gò Công thường đến mũi Cà Mau đánh lưới, nay có tên đất mũi Gò Công. Nguồn lợi lớn là tôm biển phơi khô hợp khẩu vị nhiều người và cá mè đường lấy bong bóng phơi khô. Về nghề lưới biển, dân ta có thừa kinh nghiệm từ miền Trung, nhưng vào phía vịnh Simla ta cải tiến hoặc sáng tạo kiểu ghe Phú Quốc với con mắt ghe tròn để đón những luồng cá mè đường ở biển khơi. Ta rút kinh nghiệm của người Sim, cải biên kiểu nò giống như rọ ở sông rạch, nhưng đơn giản và to lớn hơn nhiều. Dùng hàng ngàn cây đước chắc và to của mũi Cà Mau mà cắm khít lại, hình giống cái quặng. Mình của nò, nơi chứa cá, rộng rãi. Khi xúc cá, ghe có thể chạy vào, xoay trở được. Quy luật làm nò khơi, còn gọi là nò sim, là cá biển khơi bị sóng gió triền miên, rồi di chuyển tới gốc cây kế bên, từ từ vào mình nò. Cửa nò mở rộng rãi, nhưng cá không ra, sợ sóng gió. Ở vùng tràm ven biển, từ Cà Mau, Rạch Giá đến Hà Tiên ngày trước, nghề quan trọng nhất là ăn ong, tức nghề lấy sáp và mật ong. Thuở xưa, ong nhiều không người hái, ổ ong rơi rụng, lên bền, trên sông trắng xóa màu sáp. Người Khmer gọi vùng Rạch Giá là xứ sáp trắng, Kramunso. Nghề ăn ong lãnh thầu từng khu rừng, thường lấy con rạch thiên nhiên làm ranh giới cho tiện. Hàng năm trả thuế, gọi thuế phong ngạn cho nhà nước. Trong khu vực ấy, họ gác kèo, bố trí từng khúc cây ngắn đặt nghiêng nghiêng trên cao như kèo nhà. Nếu hợp môi trường ánh nắng và hướng gió, ong mật đáp vào kèo làm ổ. Sáp, một nguồn lợi lớn, bán cho tàu buôn Hải Nam. Kỹ thuật gác kèo là sáng tạo của người Việt. Người Khmer thâu hoạch những tổ ong thiên nhiên. Ngày trước, sáp bán giá cao, cần thiết cho mọi cuộc quan hôn, tang tế. thường được dùng lo hối lộ cho quan to quan nhỏ, gọi khôi hài là đút sáp cho quan. Cuối đời nhà Nguyễn. Cùng với sự phát triển kinh tế, giai cấp trong xã hội cũng phân hóa. Chúng tôi đã nói đến tài sản của một số điền chủ ở Nam Bộ thời trước. Chương 6. Lối sống nhàn nhã của họ còn được phản ánh lại trong thơ của giới quan lại, nho sĩ điền chủ. Họ uống trà tàu với ấm chén tuyển chọn, tuy vẫn nhớ tô trà Huế vào mùa nực. Rượu thì uống rượu Gò Cát, Định Tường, nổi danh. Nghệ thuật chơi cây cảnh gặp thuận lợi với đất phù sa, nước ngọt, sân rộng rãi. Thêm vài giống cây nhiệt đới như mai chiếu thủy, kim quýt, cần thăng. Mạc Thiên Tứ và Chiêu Anh Cát làm thơ ca ngợi 10 cảnh đẹp vùng gần chợ Hà Tiên. Trịnh Hoài Đức chọn những cảnh thơ mộng ở khắp Nam Bộ để ngâm vịnh, rải rác từ Đất Đỏ, Bà Rịa đến tận mũi Cà Mau. Trong ấy có Vũng Gầm, ở Rừng Sát, Nhà Bè, Hố Nai, Gò Cây Mai, 18 thôn Vườn Trầu, Sông Tiền, Sông Hậu. Doãn Uẩn, quê Nam Định, vào Nam làm quan ở An Giang, ca ngợi miền Nam có trái dưa hấu. Chín vào tiết đông xuân và hoa sen nở quanh năm. Thú vui, thả thuyền trên sông Hậu cũng được ông làm thơ nhắc tới. Mùa mưa vừa dứt, cá lội đầy, nên hiểu mùa cá linh. Bãi sông cỏ xanh tươi, chim cò bay từng đàn. Buổi chiều được mô tả, cảnh trí như tranh họa. Người nghèo cũng sống khác hơn thời cha ông còn ở bổn quán. Họ thường chọn quy chế dân lậu, khỏi đóng thuế cho vua nhưng phải phục dịch hương chức làng. Ban ngày chèo ghe, làm cỏ công sở, ban đêm đi tuần canh, hoặc đi lính thuê, thay con cháu nhà khá giả. Khẩn đất mà thiếu vốn thì uổng công vô ích, khẩn xong thì đất lại trở vào tay địa chủ. Họ thích sống tùy tiện, lang thang. Trong vùng đất hoang nhàn, chưa ai tranh chấp, họ cất chòi nhỏ, gọi là dựng thâm, tiếng Khmer, thâm, chòi tạm để rình thú, hoặc rình đâm cá. Cất sườn chòi sơ sài, lấy cỏ u du, một loại lát, lợp đỡ mưa nắng. Hoặc hạ chòi mui, lấy cái mui xuồng đem lên bờ, cả gia đình ngồi lóm thóm bên trong. Nghề đập lúa ma, khai thác lúa trời, lúa hoang. Đầm cá bông, xâm lương có thể giúp gia đình sống qua ngày, nhưng rốt cuộc lại bó thân đi, làm bạn chèo ghe, ở bạn cho điền chủ, hoặc làm ruộng dạo, sống định cư từng năm. Mướn đất của điền chủ chừng một mẫu, vay nợ làm thử, trúng mùa thì tiếp tục làm thêm năm sau, thất bát thì trốn nợ, bỏ qua xứ khác. Vài người thích tự lập, bắt chước người Khmer làm ruộng lò bom, tức là kiểu đao canh hỏa nậu, áp dụng ở đất ngập lúc. Vào mùa lụt, họ chọn nơi cỏ mọc dày bịch, dùng phản mà chém, nước dâng cao lên, cỏ rã nát. Bắt đầu mùa mưa năm sau, họ đốt nhiều lần cho cỏ cháy sạch, để có tro làm phân, rồi gieo lúa, dùng nhánh tre mà kéo lên cho đều. Lúa lên theo nước lụt, người làm ruộng bắt cá, đốn củi, chờ nước giật xuống mà gặt. Gặp khi gió thuận mưa hòa, trúng mùa, ngoài mức tưởng tượng, nhưng chỉ một đôi mùa thì chuột từ vùng đất hoang chung quanh kéo đến, cắn phá sạch trong một hai đêm, khi mưa cuối năm còn rơi rớt. Ngày Tết, cũng như cả nước, tục lệ không gì khác. Trò chơi được ưa thích là đu tiên, còn vài kiểu đu quá nguy hiểm như đu rút, đu bầu. Có câu, xích đu tiên đồng tiền có lỗ, xích đu bầu ở đợ ba năm. Đời Tự Đức đã thịnh hành nhiều trò cờ bạc, thông dụng nhất là đánh me với bốn cửa, yêu, lượng, tam, túc. Đề 36 con, gọi là đề cổ nhân, đã có từ đó. Đá gà ăn tiền, nhiều người chuyên nuôi gà nòi danh tiếng như gà Bà Điểm, gà Cao Lãnh, pha với giống gà cựa dài của Mã Lai. Mùa mưa già, lại bày đá cá lia thia ở miền Hậu Giang. Khi tạ ơn trời đất, thường bày lễ thắp đèn trời, đặt bàn trước sân, che cây dù, dưới cây dù thắp ngọn đèn sáp trong nhiều đêm liên tiếp. Mỗi năm mỗi thắp đèn trời, cầu cho cha mẹ sống đời với con. Ca dao nhưng cũng là câu thai đố, xuất quả, đáp, trái mãn cầu. Lễ giải mã của người Việt cử hành đơn giản vào những ngày cuối tháng Chạp.